Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ tư, ngày 1 tháng 7 năm 2020. Hôm nay là ngày quốc khánh của Canada. Chúc mừng đại chúng Happy Canada Day. Hôm nay chúng ta đang ở tại tổ đường tu viện Trúc Lâm, cũng trong mùa an cư kiết hạ. Và chúng ta năm nay ôn học lại cuốn Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu với chủ đề là Từng Giọt Sữa Thơm. Và chiều hôm nay là kỳ thứ 37. Hôm bữa mình học xong cái bài Tán Phật và mình bắt đầu qua cái phần lễ Phật. Thường thường Tán Phật và lễ Phật đi chung với nhau. Bởi vì trước khi mình lễ thì mình có tán thán, có ca ngợi. Thì mình có thể mình ca ngợi bằng một bài kệ nào mình thích, chứ không nhất thiết là phải theo cái bài Pháp Vương Vô Thượng Tôn này. Ở trong này chỉ đưa ra một bài hay là cái bài lễ Phật. Còn ngoài ra chúng ta có thể thay thế bằng rất nhiều bài. Nếu mà giỏi đó thì mình thuộc được một số bài, thì cứ mỗi lần lên lễ thì mình đọc một bài khác nhau. Thứ nhất là để cho cái phần nghi lễ của chúng ta nó phong phú. Thứ hai là để chúng ta không có quên những cái bài kệ này. Thứ ba là cho cái làm cho mỗi một lần mình tán thán Phật theo từng cái bài kệ nó có cái nghĩa, cái ý khác nhau, thì nó làm cho cái tâm mình quán tưởng về nhiều cái hạnh của Phật. Ví dụ cái bài Đại Từ Đại Bi Thương Chúng Sanh, Đại Hỷ Đại Xả Cứu Muôn Loài, Tướng Tốt Chói Sáng Tự Trang Nghiêm, Đệ Tử Hết Lòng Quy Mạng Lễ, thì nói lên cái đức hạnh từ bi của Đức Phật. Thành thử là chúng ta có rất nhiều bài để chúng ta tán thán. Sinh tốt như hoa sen, rạng ngời như bắt đẩu, xin quay về nương náu bậc thầy của nhân gian. Có nhiều bài lắm. Đây là một bài ví dụ trong cái bài, trong cái quyển sách mình học đó, thì đưa một bài lên để chúng ta có cái bài để chúng ta học và làm cái nền tảng. Rồi khi mà mình học biết nhiều rồi thì mình có thể mình thay thế nhiều bài khác nhau. Rồi bữa nay mình học đến cái bài lễ Phật. Lễ tức là mình lạy. Lễ nghĩa là lạy. Tại sao mình phải lạy? Tại vì mình muốn bày tỏ cái lòng cung kính nhớ ơn Phật. Cho nên có cái bài kệ: Lễ Phật giả cảm Phật chi đức, niệm Phật giả cảm Phật chi đức, niệm lễ Phật giả cảm Phật chi đức, niệm Phật giả cảm Phật chi ân, kháng kinh giả minh Phật chi lý, tọa thiền giả đăng Phật chi cảnh. Thầy có dịch cái bài đó ra tiếng Việt đó. Lễ Phật là kính đức Ngài, niệm Phật là cảm ơn Ngài bao la, tụng kinh hiểu nghĩa sâu xa, tọa thiền là để chống qua nước ngài. Nước ngài tức là Niết Bàn, là chỗ an tịnh. Cho nên khi mà mình đọc mấy câu lên thì nhắc mình bốn việc: lễ Phật, niệm Phật, lạy Phật và ngồi thiền. Lễ Phật giả, cảm Phật chi đức. Niệm Phật giả, cảm Phật chi ân. Kháng kinh giả, minh Phật chi lý. Tọa thiền giả, đăng Phật chi cảnh. Có gì lát nữa hay chiều thầy viết cái bài lên bảng cho mấy huynh đệ chép. Thì khi mà mình tự nhiên cái lúc nào mình bác cái chuyện đọc kinh, thì tự nhiên mình sẽ nhớ là cái câu kháng kinh giả, minh Phật chi lý. Nghĩa là mình có xem kinh thì mình mới hiểu được cái lý. Nghĩa là mình có xem kinh thì mình mới học được cái chân lý. Không có xem thì biết cái lý đây là gì, là chân lý, là lẽ thật. You don't read, you never know the truth. Là mình không có học thì làm sao mình biết. Cho nên phải đọc kinh. Mà chữ đọc đây không nhất thiết là mình phải lên mình AA. Mình có thể đọc kinh, mình tụng kinh. Tụng là mình âm điệu, mình nhịp nhàng, làm thành một cái lễ nghi, vừa là đem những cái lời tán tụng, mà vừa làm cho người khác, người ta phát tâm theo cái lời kinh của mình. Còn mình đọc đó, có thể mình đọc thầm thầm trong miệng mình, một mình biết. Thì nữa là cái khi mình tụng đó, cái công năng nó vừa cho mình mà vừa cho người. Còn mình đọc kinh là mình nhìn vô sách, mình có thể mình đọc, hoặc là mình râm râm mình trì, thì cái đó phần lớn là mình được cái phần đó. Còn người có được là được cái năng lực, rằng khi mình tụng mình tạo ra cái âm thanh, thì người ta nhờ cái âm thanh đó mà người ta cũng phát ngộ. Cho nên khi nào mình làm biếng lễ Phật thì mình nhớ, lễ Phật đâu là gì đâu, hay là mình bị người ta bài xích, thấy không? Thì mình biết lễ Phật làm gì, để nói lên cái hạnh đức, con cảm được cái hạnh đức của Phật. Thường thường á, khi mà người ta gặp một người nào đó, người ta phải chào hỏi là để làm gì, để nói lên cái sự biết ơn, cái lòng kính trọng. Cho nên cái chuyện lễ Phật, niệm Phật, chuyện bình thường. Mà cái chữ niệm Phật á, ngày xưa á, hồi xưa thời Phật á, người ta niệm Phật không phải giống mình giờ là cứ Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật. Không phải vậy. Niệm Phật là ta niệm sao? Người ta niệm 10 cái đức hạnh của Phật. Phật là đấng Như Lai, là bậc ứng cúng, là bậc chánh biến tri, là Phật bậc thiện thệ, là bậc thế gian giải, là bậc vô thượng sĩ, là bậc điều ngự trượng phu, là thiên nhân sư, là Phật, là Thế Tôn. Ta nói lên cái hạnh của Phật. Nhớ trong cái công phu thiền môn Nhật Tụng, công phu chiều chủ nhật đó, nó có cái phần nữa, thấy không? Niệm Phật, kính lại Đức Thế Tôn, ngài là bậc ứng cúng cao thượng. Rồi gì nữa? Bậc ứng cúng cao thượng, bậc thầy của trời người, là bậc thầy chỉ đạo của chúng con, vân vân. Đó là niệm Phật, tức là người ta nói lên cái hạnh đức của Phật. Chứ không phải nó có cái cách mà chúng ta niệm Nam Mô Di Phật là sau này. Khi mà chúng ta xa rời Phật thì các vị tạo ra những cái phương pháp khác nữa để chúng ta hành trì cái hồng danh của Phật. Và cái thứ hai là theo cái hạnh nguyện của Đức Phật Di Đà, trì danh hiệu của ngài, cho nên chúng ta niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Còn nếu mà cái chữ niệm Phật là nó gồm chung, là cái từ chung cho tất cả, chúng ta niệm một vị Phật nào cũng đều là niệm Phật hết. Chứ không phải khi nói niệm Phật là phải là niệm Phật Di Đà. Niệm Quan Âm Bồ Tát cũng là niệm Di Đà, niệm Phật. Niệm Đại Thế Chí cũng là niệm Phật. Hay niệm Phật Di Lặc cũng là niệm Phật. Còn nếu đúng cái nghĩa và chung chung cái nghĩa rộng lớn của chữ niệm Phật là chúng ta luôn luôn nhớ nghĩ đến Phật. Chữ niệm là nhớ mà. Cho nên chánh niệm đó, chánh niệm là cái niệm của mình ở ngay cái giây phút hiện tại, không có lệch lạc chỗ khác. Thí dụ như bây giờ mình đang ngồi, mình ngồi học ở đây, mà mình nghĩ chuyện khác là không chánh rồi. chánh của mình đang là cái gì? Đang là học. Thì mình phải có cái, mình có mặt cho cái giờ phút học này gọi là chánh niệm. Cái ăn cơm là mình có mặt ngay cái giờ phút ăn cơm. Mà mình không có mặt trong giờ phút ăn cơm mà mình nghĩ lung tung thì không phải là chánh niệm. Cho nên làm việc gì mình có mặt trong cái giờ phút đó đều gọi là chánh niệm hết. Cho nên á, để cho mình chánh niệm lễ Phật, mình đọc một cái bài kệ để làm chi? Để tập trung cái tư tưởng mình vào, để đưa cái tâm mình vào, mình quán tưởng tượng Phật, phải không? À, mình có một cái hình ảnh rồi trước khi mình đảnh lễ. Chứ mình mới vừa bước vô cái mình cuốc xuống liền, phải không? Thành thử ra mình phải học cái cách đó. Khi mình đi tới chùa nào cũng vậy, lên chánh điện cái đứng chắp tay nhìn Phật trong vòng mấy phút đó, thì bây giờ cái giờ, cái khoảng thời gian đó là làm gì? Đọc kệ. Cái bài mà thầy thường đọc là cái bài Kiến Phật Tướng Hảo. Kiến Phật Tướng Hảo, đương nguyện chúng sanh thành tựu Phật thân, chứng vô tướng pháp. Án mâu ni tam mâu ni ta phạ hạ. Thầy thường đọc cái bài đó. Cứ lần nào đi giảng hay đi đâu Phật sự, tới chùa nào, trước khi lên chánh điện mà trước khi lễ Phật là trong tâm của mình khởi cái bài đó, Kiến Phật Tướng Hảo. Cho nên mình hành trì để chi? Mình không quên là một. Mà cái thứ hai nữa, khi mình đọc lên như vậy thì mình đem hết cái tâm của mình vào trong lúc đó, thì mình lễ xuống, cái lễ mình nó chân thành hơn, cái lễ mình nó cung kính hơn. Và khi mà chúng ta đọc cái bài kệ tán Phật rồi thì chúng ta bắt đầu qua tới cái kệ lại Phật. Thiên thượng thiên hạ vô như Phật. Thiên thượng là trên trời, thiên hạ là dưới trời. Hay nói cách khác là trên trời dưới đất. Cái nghĩa của chữ thiên hạ tức là ở dưới trời, mà dưới trời là trên đất. Nên vậy, trên trời dưới đất không có ai bằng Phật. Vô như Phật là không có người nào giống Phật hết. Thiên thượng thiên hạ vô như Phật, trên trời dưới đất không ai bằng Phật. Thập phương thế giới diệt vô tỷ. Chữ tỷ là so sánh, không? Mười phương thế giới hay là mười phương các cõi cũng không ai có thể sánh, cũng không có thể sánh bằng Phật. Vô tỷ là không có sánh bằng được. Thế gian sở hữu ngã tận kiến. Trên thế gian này, từ người cho tới vật, con thấy hết rồi. Thế gian sở hữu ngã tận kiến. Tất cả cái gì mà có mặt trên thế gian này con đều thấy hết. Như vậy thì con thấy gì? Thấy con người và thấy vạn vật. Nhất thiết vô hữu như Phật giả. Tất cả không có cái gì và không có người nào mà bằng được Phật. Hay là không có ai có thể bằng được Phật. Không có ai như Phật hết. Thí dụ như không có như Phật là sao? Nếu mà nói giàu, đâu có ai giàu như Thái tử. Nói quyền thì đâu có ai quyền bằng Thái tử. Mà ngài bỏ. Rồi nếu mà nói về việc tu hành, mình nói bây giờ mình tu khổ, khổ bằng Phật không? Sao mình khổ bằng Phật được? Có thể nói mình bây giờ tu sướng hơn Phật, mà mình còn tu lề mề quá. Còn Phật là Phật tu khổ hạnh, khổ cực. Tại sao? Tại vì ngài chưa tìm ra được con đường. Mà cuộc đời này á, mình muốn làm một cái người giỏi, một cái người tài, thì trước hết mình phải chịu cực. Đó là cái lẽ đương nhiên. Người xưa có câu vậy nè: muốn làm được con sư tử, con voi ở trong điện đền, trước hết là mình phải là rác rưới. Người ta gom xi măng đá và nắng lên thành con voi, mà hãy nó thành thành con voi, con sư tử nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trong những cái điện, những cái chỗ mà người ta trang trí nó đẹp lắm. Mà trước khi nó thành con voi sư tử, nó phải là những con nhỏ nhất. Ý muốn nói là trước khi mình muốn làm một cái người có được cái cao tột là mình phải chịu cực. Đức Phật của chúng ta không phải như vậy. Ngài muốn đi tìm ra một con đường để làm sao mà đức người ta bình thường gọi là con đường thoát khổ. Nhưng mà chữ thoát khổ không có nghĩa là mình đi đâu đó để mình chạy trốn cái khổ, mà chúng ta có phương pháp để chúng ta quán chuyển những cái khổ. Cái đó mới gọi là thoát khổ. Chữ liberate không có nghĩa là mình run away. Nó không có nghĩa đó. Mà mình đủ khả năng để mình deal với nó, mình đối diện với nó, mình facing nó, mình deal với nó và mình vượt nó. Thì cái chữ thoát khổ trong nhà Phật là vậy đó, chứ không có phải là mình chạy trốn. Tại vì phần lớn chúng sanh mình là có một cái thói quen là chạy trốn. Đơn giản chuyện nhỏ nhỏ thôi. Mình nói xấu người ta, có tới hồi người ta tới ta tìm mình, ta đôi chối cái trốn, nói tôi đâu có nói. Không. Đó. Rồi gì nữa, mình mượn, lúc mình mượn nợ á thì mình mượn dữ lắm. Mượn mà ngọt ngào đủ kiểu hết mà không có tiền trả thì làm gì? Trốn nợ. Rồi lúc mình thương cái người đó là mình thương đáo để lắm. Mà tới hồi mà người đó làm khổ mình cái mình trốn, hay là mình, hoặc là mình không muốn cái người đó gần mình nữa thì mình lại trốn họ. Vân vân. Chữ trốn là mình sợ hãi mà mình không giải quyết được vấn đề. Còn cái cách tu tập của Phật giáo là chữ chúng ta không có trốn, bởi vì trốn chúng ta không làm được, không có giải quyết được cái khó, mà đủ khả năng để chúng ta đối diện, chúng ta quán chuyển, chúng ta vượt khổ. Và bây giờ quý vị nhìn tất cả các ngoài Đức Phật ra đi, nhìn các tổ, các vị hòa thượng của mình, có vị nào mà ngày nay mà thành những bậc long tượng trong thiền môn mà các ngài không phải trải qua những năm tháng khổ cực không? Hiếm lắm. Hầu như là vị nào cũng phải trải qua rất nhiều những cái gian khổ. Còn mình bây giờ mình tu là từ sướng cho tới sướng thì có gì đâu khổ. Thà nói như vậy để làm chi? Không phải là mình không có cực, nhưng mà cái cực của mình nó so với cái cực của các vị trước không có là gì hết. Ví dụ như giờ ha, mình xin vào chùa mình tu, có chỗ ở, chỗ ngủ. Mà ngày trước các vị mà người ta tạo ra cái chỗ này thì đâu phải vậy đâu. Các vị phải chịu cực khổ, ở chật, ở khó, rồi bắt đầu mới dành dụm, mới xây dựng. Bây giờ khi cơ sở nó hoàn tất thì mình chỉ cần vô mình ở tu thôi. Thật ra không, rồi mình ở cái mình thiếu thốn này hay mình không thoải mái kia, nhưng mà tại vì sao? Vì chúng ta là người tu, chúng ta đâu phải đi tìm cái sung sướng. Chúng ta đi tìm con đường tu, nhưng mà người ta muốn cho tạo cho mình một cái phương tiện tu hành khả dĩ, chứ không phải phụng vụ, không phải phục vụ cho cái nhu cầu của cái đời sống vật chất của mình. Ví dụ mình cần chỗ ngủ, con cái chỗ để ngủ. Nó không thoải mái rộng rãi như nhà mình, nhưng nếu mà nói là chật và khó chịu thì không. Cho nên mình phải hiểu được cái đó. Mình vô trong chùa rồi là đời tất cả mọi thứ nó phải giảm lại, miễn sao là mình đủ ăn, đủ mặc, đủ chỗ ngủ, đủ chỗ tu tập. Cái quan trọng là chúng ta tu. Cho nên cái chỗ mà không bằng được Phật, cái chỗ mà chúng ta không có nhưng mà chúng ta cứ sợ mất, còn Ngài có rất nhiều mà Ngài bỏ, hai cái nó khác rồi. Mình có cái gì, mình có gì một chút mình cũng sợ mất hết á. Và thậm chí mình vì sợ mất cho nên phải đánh dấu rồi lên nữa. Phải không? Có cuốn sách phải ghi tên lên, có cái áo phải thiêu chữ lên, có cái ly nước phải dán lên, phải viết lên, thôi ai xài lộn của mình. Sợ mất đủ thứ hết trơn á. Cái đó không phải có gì sai, nhưng mà để mình so sánh giữa cái mình với những cái mà chúng ta đang sống, chứ không phải nói vậy là sai. Cuộc sống mà, cái chuyện chúng ta làm dấu đôi dép, làm dấu cái áo, đó là chuyện bình thường, không có gì sai hết á. Nhưng mà để mình thấy giữa cái cách sống của mình với các bậc cao đức thôi, Mà nữa bây giờ làm dấu thì làm dấu, nhưng mà thí dụ lỡ có mất thì cũng phải nhẹ nhàng đó, thì mới gọi là tu giỏi. Trời ơi trời, tôi đã làm dấu rồi mà cũng không mất, cái này mới khổ nè. Mình làm dấu mình muốn là một chuyện, mình làm dấu là một chuyện, nhưng phải nhớ rằng cuộc đời này không có cái gì nó tồn tại mãi mãi. Chẳng những bản thân mình nè, mình có làm dấu không? Mình o bế mỗi ngày nhưng mà vẫn già, vẫn bệnh. Thành thử ra, thật sự ra cái gì mình cố mình giữ, cứ giữ không sao hết. Nên mình giữ cho mình để mình có mình xài chứ, đó là chuyện bình thường. Nhưng mình có giải thoát hay không khi nó không hiện hữu, đó, ngay lúc đó là mình biết là mình tu giỏi hay tu dở. Ngay lúc đó là mình biết là mình đã thấm nhập chưa. Thí dụ như bây giờ á, mình có được cái phone mình xài rồi, nhưng mà bữa nào ví dụ mình đi tới một chỗ nào nó không có internet, hoặc là cái điện thoại mình hết điện, hết pin rồi, mà người ta không có chỗ cho mình sạc, mình có thoải mái cất cái phone vô túi không? Hay là trời ơi trời, sao khó chịu quá, sao chỗ này không có chỗ sạc pin, vân vân. Đó, ngay lúc đó mình mới hiểu được là mình có bị vật chất nó lôi chưa, hay là mình có thể nhẹ nhàng với sự việc. Khi mình nhẹ nhàng được cái chỗ đó gọi là tự tại. Nhớ chữ tự tại không? Tự tại có nghĩa là mình có hay không có mình vẫn bình an như vậy đó. Chứ không phải là đang có cái nghe nói như vậy cái thôi đem dục, cái đó không phải. Cái đó là mình lập dị. Thấy không? Mình trong thời cuộc chúng ta vẫn cần thì cứ xài, nhưng mình có biết là mình hiểu được nó là gì hay không, thì khi mình không có nó đó, mình có nhẹ nhàng được hay không. Lúc đó mình mới hiểu là chữ tự tại đối với mình lúc đó nó như thế nào. Cho nên Bồ Tát quán tự tại, không quán, không có deep looking thì làm sao được cái liberation, được cái tự tại. Cho nên quán thì mới tự tại, gọi là quán tự tại. Quán cái gì? Quán cho thâm sâu, thấy được các pháp chỉ là duyên sinh tạm có, ngũ uẩn giai không, sắc thọ tưởng hành thức nó là không, thì chừng đó ngài mới vượt tất cả mọi khổ được, độ nhất thiết khổ ách. Ngày nào mình còn thấy ngũ uẩn, mình khổ với nó, thì khi nó mất nó còn, thì chúng ta chưa có phải là người qua được tất cả mọi khổ. Rồi cái câu phổ lễ là án phạ nhật ra học. Chữ phạ nhật ra đó nó có nghĩa là kim cương. Vajra, Vajra là kim cang ấy. Chữ học là nghĩa là vui vẻ. Mình nói cái nghĩa vậy thôi, chứ còn khi mà chúng ta hành trì thì chúng ta vẫn hành trì cái chữ nguyên âm vậy đó, án phà nhật ra học. Nhưng mà cái chữ của nó là ôm Vajra học. Thì dù vậy, ở trong cái quyển Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu trong Sa Di Luật Giải đó thì không có cái bài quán tưởng này. Nhưng mà trong cái quyển chúng ta đang có đây là có thêm bài quán tưởng nữa. Thấy không? Cái bài mà năng lễ sở lễ tánh không tịch đó. Hôm mấy bữa mình học về buổi trưa đó, mình cũng có nói sơ sơ về cái năng cái sở đó. Nhớ không? Mình là năng. Cái đối tượng là sở. Ví dụ như mình là năng lễ, Phật là sở lễ. Rồi thí dụ như là mình, thí dụ bây giờ mình một cái người đó họ có bạn trai đi, mình đó là năng yêu, tức là mình yêu người đó là sở yêu, là người đó cái người để mình yêu. Nào thí dụ như giờ thầy đang nói là thầy là năng thuyết, các vị là cái pháp mà thầy nói là sở thuyết, cái mình nói ra là sở thuyết, cái chỗ mình nói ra, cái mà chúng ta nói. Cho nên mình mới biết rằng năng lệ, năng và sở tánh vốn vắng lặng. Cho nên nó hai cái đèn hai bên đó, khi mình thờ Phật đó, mình để hai cái đèn bên này một bên là Phật, một bên là mình. Để tượng trưng cho gì? Giữa mình với Phật có cái tuệ giác tương đồng, nhưng mà chẳng qua mình mê cho nên cái đèn nó bị mờ. Lao bụi thì cái đèn nó sáng. Cũng giống như mặt trời không hề có sáng tối, nhưng mà khi tối là tại vì mây che. Thí dụ như đang trời đang ban ngày là tự nhiên mình thấy tối hù. Đâu phải là mặt trời nó là cái công tắc điện ai bật lên gì đâu, nhưng mà tại có một đám mây bay ngang thì mây bị che, mà mặt trời bị che, hay là ánh trăng cũng vậy. Thì cái mây đó là tượng trưng cho gì? Mây đó là tượng trưng cho nghiệp. Khi mà cái nghiệp mà nó được, cái nghiệp mà nó qua rồi thì ánh sáng nó hiện trở lại. Nói cách khác là cái ví dụ bây giờ mình nói, ví dụ như bây giờ cái đèn mà mình để trên bàn thờ đó vẫn ghim điện, mà sao cái đèn nhìn nó mờ mờ. Bữa nào mình lấy cái khăn nhúng nước sạch sẽ lau sạch bụi, bật điện lên trở lại, hay là điện tự nhiên nó tỏa sáng, ống ánh nó chiếu liền. À thì ra cả năm nay mình đâu có lau bụi đâu, để bụi nó bám lên trên đó, cho nên mình thấy nó mờ mờ. Mình nói sao cái đèn nhà cứ nó sáng quá, nó cũng giống mình mà sao cái đèn ta sáng quá. Tại vì người ta thường xuyên lau chùi. Còn mình để cả năm mới chùi lần thì nó phải mờ thôi. Như vậy thì cái đèn nó vẫn sáng, cũng giống như chúng ta vậy đó. Vẫn luôn thể hiện được cái sáng đó. Nhưng mà tại vì mình bị quá nhiều nghiệp, cho nên trong Phật giáo Việt Nam có cái bài ngàn sông ngàn nước ngàn trăng hiện, mấy dặm không mây mấy dặm trời, thiên gian hữu thủy thiên gian nguyệt, vạn lý vô vân vạn lý du. Ngàn sông ngàn nước, thí dụ mình ở dưới này có một ngàn cái hồ nước đi, ở trên trời nó chỉ có một mặt trời, một mặt trăng thôi. Nhưng mà một mặt trăng đó mà ở dưới này có 1000 cái hồ thì có phải là dưới này nó sẽ ảnh chiếu 1000 cái mặt trăng không? Mặt trăng thì chỉ có một ở trên thôi. Nhưng mà nếu dưới này có 1000 cái bờ hồ, cái mặt hồ thì mình sẽ thấy 1000 mặt hồ. Ý muốn nói cái gì? Tâm của chúng ta mà bình lặng, hiểu không? Giống như mặt hồ nước mà nó lặng vậy đó. Nếu mà cái tâm của chúng ta mà lặng thì mặt trăng dù chỉ có một nhưng mà soi chiếu giống nhau hết. Ngàn trăng ngàn nước, ngàn mây ngàn nước ngàn trăng hiện. Còn mấy dặm mà không mây, nếu mà tất cả bầu trời mà không có mây, đứng ở đâu cũng thấy nắng. Ví dụ như vậy, hiện tại bây giờ không có mây che đi, không phải chùa Trúc Lâm mình ngồi ngay đây mới có nắng, mà đi xuống dưới đao thao vẫn có nắng. Tại vì sao? Mây không có che mặt trời. Hiểu được cái chỗ đó không? Cái chỗ mà tâm mà sáng rồi, không bị bụi, không bị những cái đó rồi, thì đứng đâu, ngồi đâu, làm gì nó vẫn hiện giống như vậy. Mấy đứa nhớ cái bài Phật là vần trăng mát, đi ngang trời thái không, hồ tâm chúng sanh lặng, trăng hiện bóng trong ngần. Bài đó là bài được dịch lại từ một bài chữ Hán. Bồ Tát Thanh Lương Nguyệt, du ư tất cánh không, chúng sanh tâm cấu tận, Bồ Đề ảnh hiện trung. Nếu mà cái tâm Phật á, giống như là một ánh trăng vậy đó. Phật, Bồ Tát Thanh Lương Nguyệt. Chữ Bồ Tát này là để nói cho Phật, để nói chung là các bậc thánh á, Phật hay Bồ Tát gì cũng vậy. Bồ Tát Thanh Lương Nguyệt, các vị như là một vầng trăng trong sạch, du ư tất cánh không, đi khắp cả bầu trời, đi khắp mọi nơi. Chỉ cần tâm của chúng sanh mà lặng á, phải không, thì cái Bồ Đề nó ảnh hiện hết. Tâm mà lặng rồi á, tâm mà yên lắng rồi á, ngồi trên ghế salon cũng có chánh niệm, ngồi trên bồ đoàn cũng có chánh niệm, Thì cũng như vậy, tâm mà mình yên lặng được rồi thì mình ở đâu mình cũng có thể tu được hết. Nhưng mà tại vì chúng ta chưa, vì chúng ta phải mượn cái gì? Mượn cái hình thức. Hồi trưa mình nói đó, vì chúng ta chưa cho nên chúng ta phải mượn những cái hình tướng. Chứ còn mình mà tu rồi, mình thành đạt được rồi thì ư thập phương giới tọa đạo tràng, cùng với mười phương chư Phật ngồi chung một đạo tràng. Nhưng mà tại vì mình chưa được thì mình phải thể hiện những cái này để làm gì? Để mình gieo trồng cái đó. Chứ mình không có được ngang tàn, không có được coi như bất chấp, rồi nói lý mà quên sự. Tôi với Phật bằng nhau, thí dụ vậy đó, không? Các cái câu nói đó, những người nào người ta đạt được chỗ đó người ta nói. Còn chúng ta chưa thì chúng ta phải làm những cái thủ tục đó, như là lễ Phật, như là tụng kinh, như là niệm Phật. Tại vì chúng ta chưa được cái tới cái chỗ đó. Trời ơi, mình còn dễ nhiễm ô lắm. Tâm nhiễm ô còn dễ phát khởi. Văn tư tu chưa thật sự vững bền. Cho nên mình cần phải giờ phút này ngưỡng vọng đài sen, năm vóc cùng dẻo xuống, để mong lượng từ mở rộng. Chúng con xin trải hết lòng ra. Cho nên cái chỗ đó, cái chỗ vắng lặng đó, Phật cũng có, mình cũng có. Nhưng mà tại vì, thí dụ á, cái người mà người ta bình an rồi á, ai bước vô bước ra gì người ta không có gì, còn mình không bình an đó, một tiếng động mình cũng say, mình nhìn một cái gì của ai xung quanh mình cũng dòm cũng ngó, mình dễ phan duyên lắm. Ví dụ như mình sắp sửa xây qua, mình nhớ trực là thôi quay lại, vậy đó, mình tập vậy đó. Chứ mình đâu phải giỏi giang gì, nhưng mà hễ mà chuẩn bị phan duyên cái là nhớ chánh duyên, không có phan duyên. Phan duyên là gì? Phan duyên là mình easily caught by outside. Cái đó gọi là phan duyên. Chữ phan là mình phóng theo, mình chạy theo. Follow easily attached, easily caught by things from outside. Thì cái chỗ đó là cái chỗ cảm ứng đó. Cái chỗ cảm ứng đó không có thể nghĩ được. Chữ ứng là nó appear. Chữ cảm là mình có cái feeling. Cho nên ví dụ như mình có nhiều người ta lại Phật mà ta cầu nguyện gì cái nó có cái ta nói trời ơi Phật ứng này. Không? Chữ ứng là mình appear ngay cái chỗ đó. Đó là cái bài mà quán tưởng đó. Mình rồi bây giờ mình nói thêm chút nữa. Khi mà mình lễ Phật thì mình phải thể hiện năm thứ sát đất, gọi là ngũ thể đầu địa. Thứ nhất là cái đầu của mình. Rồi hai cái chỏ tay của mình thì gọi là ba phải không? Và hai cái đầu gối của mình, cho nên cái này gọi là ngũ thể. Ngũ là năm, thể là cái bộ phận trên cơ thể của mình. Ngũ thể đầu địa tức là năm cái vóc của mình á chạm xuống đất. Hình như mình đang tụng Lương Hoàng Sám á. Trước khi mình lễ Phật á, trước khi qua cái phần lễ Phật á, hay có cái câu đó đó. Đệ tử chúng con năm vóc sát đất, chí thành quy y đảnh lễ, thế gian đại từ vi phụ. Phải không? Thì năm vóc là vậy đó. Năm vóc tức là ngũ thể đó. Cái đầu, hai chỏ và hai gối. Đó là ngũ thể. Đó là cách lại của mình đó. Cho nên khi mình lại á, thấy không? Hai cái đầu gối mình quỳ xuống. Quỳ xuống xong rồi á, cái lòng bàn chân mình duỗi ra, không có co. Tại vì mình co là cái mông mình nó cao, cho mình duỗi ra để chi? Để cái mông mình ngồi xuống. Khi mình khom xuống rồi là hai cái bàn chân của mình phải duỗi ra rồi mình ngồi trên cái bàn chân của mình á, mình mới mọt cái người mình xuống vậy nè. Thì khi mà cái lưng mình nó ngang vậy nè, thì hai cái tay mình nó chảy ra nha, hai cái này nó chạm xuống đất, phải không? Hai gối là chạm đất rồi nè. Bây giờ tới phiên hai cái chỏ của mình nè, rồi mình mở bàn tay ra thì cái đầu của mình nó tiếp nha. Thì ngày xưa bên Ấn Độ á, khi mà người ta gặp các bậc người ta kính trọng á, là người ta ngồi xuống, xong người ta nâng cái bàn chân của vị đó lên, người ta hôn cái. Thì bây giờ là mình làm vậy đó, mình đưa bàn tay này là giống mình đỡ chân Phật vậy nè, hôn. À, mấy đứa có thấy mấy người Tích Lan Ấn Độ mỗi lần lên chùa không? Họ là gặp thầy cái họ lợi, họ ngồi xuống, họ lấy cái tay họ để lên cái chân thầy một cái, họ để một cái. Đó là tượng trưng cho hôn chân đó. Nhưng mà bây giờ mà nếu mà họ mọp xuống mà họ hôn cái chân mình thì mình đâu có feel comfortable, phải không? Thì họ có một cách nữa, họ ngồi xuống xong rồi cái để cái tay lên chân mình cái 3 lần. Đó là một hình thức là đảnh lễ và hôn chân. Người Tích Lan, người Ấn Độ, nhất là Phật tử Tích Lan, họ đến đây mà họ gặp quý thầy bước ra một cái là họ ngồi xuống, con nít, người lớn, già, trẻ tới. Rồi hết, nếu mà đông thì 2-3 người xong họ đi ra, rồi mấy người khác tới, mình đứng yên cho họ làm cái việc đó. Vì cái đó là cái lễ của họ. Thì ở đây là mình là đầu diện tiếp túc quy mạng lễ, tức là đầu diện là cái mặt của Phật. Cái mình áp chân vô cái mặt của mình, áp cái mặt mình vô cái chân Phật gọi là đầu diện. Đầu diện tiếp túc tức là tiếp cái bàn chân của Phật. Quy mạng tức là mình mọp cái thân mình xuống. À, có thấy người Tây Tạng họ lại không? Người Tây Tạng lại làm sao? Cái đó kêu lại gì biết không? Cái đó gọi là trường mạng lễ. Cái lễ đó là gọi là trường mạng lễ. Nó nằm trong 9 cách lại. Lại nó có 9 cách lại. Và cái cách lại của người Tây Tạng mà trường người xuống đó gọi là trường mạng lễ. Trường là dài, mạng là cái body. Lại cách bằng cách là mình nằm dài xuống. Và người Tây Tạng là lễ bằng cách đó. Ở bên Tây Tạng á, cái người nào mà họ tu theo cái pháp môn lễ Phật á, thì họ có một cái tấm ván cỡ này nè, đã bằng cái thân của họ, cái tấm ván bằng cái thân họ. Xong rồi dưới này họ để hai cái chiếc dép á, dép kẹp thứ mình mang á, biết không? Để làm chi biết không? Khi mà họ lại xuống vậy nè là họ chọt cái tay họ vô để họ trường ra. Họ trường ra, họ ngồi dậy, họ kéo chiếc dép vô, họ để xuống, họ đứng dậy. Đứng dậy cái lễ cái từ khi mà họ xuống đất rồi cái họ chọt hai cái tay họ vô hai chiếc dép đó, họ trường ra. Riết cái tấm dáng nó mòn hai bên vậy nè. Đó là cái cách lại họ. Có người họ lại một ngày không biết bao nhiêu ngàn lại. Chọt dép vô, thay vậy gì họ trường như vậy mà không có chiếc dép là tay họ bị trầy hết sao? Cho nên là họ để chiếc dép sẵn ở dưới, họ không có mang để vậy đó. Rồi cái lễ xong cái khi mà họ mọc xuống thì chút kéo lại. Đó, làm vậy đó. Cái là trường mạng lễ. Rồi bây giờ nói là đó là năm vóc. Còn cái cách của mình á gọi là ngũ thể đầu địa là năm vóc sát đất. Còn thí dụ như mình quỳ mình chắp tay, đó là một cái cách nữa gọi là hồ quỳ. Quỳ theo kiểu của người hồ. Trong kinh nói á, có một vị Trí Đăng hỏi ngài Văn Thù Sư Lợi: thế nào là Phật? Ngài Văn Thù đáp: nếu thấy pháp sạch gọi là thấy Phật sạch. Dù thân hay tâm, chẳng thấp chẳng cao, chánh trực mà chẳng động chẳng lay, nơi lòng vắng lặng, làm hạnh vắng lặng, gọi là lễ Phật. Thí dụ như bây giờ mình á, thấy mọi sự, mọi việc xung quanh mình cái nào cũng là Phật hết. Và dù bất cứ cao thấp như thế nào, chúng ta vẫn giữ được cái lòng mình bình lặng hết. Đó là một cách lễ Phật. Cho nên á, cái hạnh của Ngài Phổ Hiền là nhất giả lễ kính chư Phật. Lễ kính chư Phật là không có phải là khi nào mình đi đâu gặp ai cũng lễ. Cái đó là một việc nè. Cái cây này nè, mình cũng phải quý trọng nó, mình để như thế nào để nó không rớt nó bể. Cái tọa cụ bồ đoàn xài xong mình cất lên trong ngăn nắp. Tất cả những vật xung quanh mình, cái nào mình cũng kính trọng, mình ngăn nắp mình sạch sẽ vô, đều là lễ kính hết. Chứ không phải chỉ lại cái tượng Phật thôi, rồi sau đó là bồ đoàn, tọa cụ, kinh sách gì đó nằm tả tơi hết. Cái đó không phải vậy. Nhất giả lễ kính chư, một là con kính lễ các đức Phật. Thì dù cho tượng Phật hay là những vật dụng chúng ta xài, bây giờ chúng ta xuống bếp đi, đó cái nồi, cái chảo, cái chén, cái dĩa mà chúng ta chất cho đàng hoàng vô đều là lễ kính Phật hết á. Chứ không phải là cái chuyện lên trên đây mới là lễ Phật, còn ở dưới không phải. Bất cứ ở đâu mình có sự gọn sạch, ngăn nắp với vật dụng mình xài đều là lễ kính chư Phật hết. Cho nên cái y đắp rồi mà xếp cho đàng hoàng, cái hậu của mình sẽ xếp cho đàng hoàng, hậu thì xếp theo hậu, áo tràng xếp theo áo tràng, áo vạt hò xếp theo áo vạt hò, cái nào nó vô nó ngăn nắp cái đó. Đôi vớ mình giặt xong rồi mình cũng chập lựa đúng một set của nó. Có nhiều khi á, vớ mình mang á, nó cùng một loại đó đó, nhưng mà có nhiều khi cái đôi mình mang lâu thì nó thấy cũ, cái đôi mình mới mang thì nó mới hơn. Vậy mà tới hồi giặt chập vớ vô, kệ, thấy nhìn giống giống chập vô, chẳng sao được. Một chiếc thì trắng phao, một chiếc thì đen thùi. Xếp vớ cái kiểu đó cũng không được. Cho nên mỗi lần mà xếp vớ rồi, thầy tới thầy coi chiếc, mặc dù một mình sổ vớ ra mình xài một lần là 6 đôi cái pack đó. Thí dụ mình xài nguyên cái bịch vớ đó đi, hay là mình xài có 2 đôi à, rồi cái mai mốt cái mình cần mình lấy một đôi nữa, thì dĩ nhiên giặt thì vớ nó giống chung, nhưng cái chiếc cũ và cái chiếc mới nó khác. Mà hai cái nó mang cùng lúc thì lúc nào nó cũng đen dơ tương đương nhau. Chỉ cần xếp đôi vớ thôi, nhìn cái cách mình chặt cái đôi vớ của mình xếp thôi, hay là ngay cái áo thun mình giặt, lúc mình giặt thì nó có thể là bề trái, nhưng khi mình xếp mình phải lộn nó lại cái bề phải, mình xếp cho nó ngay, chứ không phải nó là sao để nó vậy. Cái lúc mình mặc mình có lộn ra không? Cũng phải lộn thôi. Vậy thì tại sao mình không lộn ra ngay khi mà chúng ta xếp để nhìn cái áo cho nó đàng hoàng? Cái đó là lễ kính Phật á. Tới hồi mà đi cần đôi dép đó, dép tôi đâu kim, mà hãy mang xong rồi dục tá lả hết. Vậy thì cái lúc mình cần nó là cái gì? Lúc mình dùng xong thì nó là cái gì? Nhiều đó thôi là hiểu được cái tâm niệm của mình rồi đó. Cho nên cái chuyện tu nó không phải chỉ ở trong cái y, cái áo, cái thời kinh, mà nó thể hiện cái chuyện tu mình nó ở ngay chiếc dép, nó ở ngay những cái áo. Cái gì mà xài xong là mình dục, mà tới hồi cần thì đi kiếm đó. Thành thử ra mình nó cũng xài quần. Cho nên cái đó gọi là gì biết không? Luân hồi. Chứ luân hồi là gì? Cứ đi vòng vòng. Mà thật sự những lúc mình biết là mai mình sẽ cần nó nữa, thì tại sao mình không gọn gàng nó lại vô một cái chỗ nào đó mình quy định, để tới hồi cần là có liền. Rồi tới hồi mình xong rồi dục, dục rồi tới hồi cần là phải đi kiếm, thì có phải là mất thời gian không? Mất thời gian mà nó nói lên được cái bản chất của chúng ta. Xong rồi là dục chứ không bao giờ biết gọi là kính trọng gì hết. Thì giờ có tụng ngàn câu nhất giả lễ kính chư Phật, thì cái chuyện chúng ta thực hiện cái câu đó nó không có thành. Bây giờ mình nói ý nghĩa của năm vóc nha. Khi mình mọp xuống mình lễ đó, thì mình nguyện con nay năm vóc lễ Phật. Để làm gì? Để dứt năm đường. Cái này chúng ta gọi là ngũ đạo hay là ngũ thú đó. Năm đường này là gì? Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn nếu mà thêm cõi trời thì gọi là lục đạo. Vì cõi trời á, trong sáu cõi thì cõi trời là phước cao nhất. Mình mà sanh được về cõi trời là đã quý rồi, đúng không? Nhưng mà chỉ sợ cái là mình sanh từ Atula trở xuống. Atula, người. Cho nên con người của mình là đứng về phước báo thứ ba. Phước báo nhất là cõi trời, phước báo nhì là Atula, phước báo thứ ba là cõi người. Rồi mà từ người mình xuống là khổ rồi đó, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên á, năm vóc này con lễ xuống, nguyện cho con dứt năm đường, xả bỏ được năm đường. Atula, địa ngục, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Rồi gì nữa? Ly ngũ cái. Ngũ cái là gì biết không? Chữ cái là ngăn che. Ngũ cái là năm thứ, nó làm che ngăn cái con đường tu của mình. Trong đó gồm có tham sân si, hay là trạo cử. Biết trạo cử không? Agitation. Trạo cử là không yên, lăng xăng. Rồi gì nữa? Trạo cử, hôn trầm. Hôn trầm là ngủ. Hễ đứng dậy rời khỏi lớp học là tỉnh như là người mới ngủ dậy. Vừa dứt cái câu đều trọn thành Phật đạo, người mình nó tỉnh queo ra liền. Còn hồi nãy giờ là mình ngồi, mình ngáp, mình gật lên, gật xuống. Cứ mở kinh ra là mình ngủ. Cứ mở pháp ra là mình ngủ. Đó là hôn trầm. Cái chuyện mình mệt á, mình buồn ngủ là cái chuyện nó không nói. Nhưng mà có những người, nó ngộ cái là cứ hễ nghe pháp, tụng kinh, ngồi thiền là bắt đầu đi vào cái trạng thái hôn mê. Đó là hôn trầm. Trạo cử, hôn trầm. Bất tín. Bất tín là gì? Không có niềm tin. Người mà không có niềm tin là một cái ngăn che lớn. Thí dụ thôi, mình không tin rằng trên đời này cái niềm vui là cứu giúp mọi người, cho nên có của không bao giờ cho ai. Còn cái người mà người ta tin rằng thôi mình không dùng thì mình cho người khác, hay là mình có dư mình nên chia sẻ cho những người nghèo. Mình phải có một cái niềm tin gì trong cuộc sống. Bây giờ nói một cách khác gần gũi đi. Có nhiều người sống ở đời họ không còn tin bất cứ người nào, thì thử hỏi người đó sống vui hay sống không vui. Không tin ai hết. Người nào tới gần mình cũng đặt bao nhiêu cái nghi kỵ. Không có một niềm tin với ai thì là một cái chướng. Chướng gì? Không có làm bạn được với ai hết. Nếu mà nói gần gũi thế gian, mình không tin bạn thì không chơi được với bạn. Không tin người nào thì không bao giờ chịu giao tiếp với ai. Cho nên nó là một cái chướng ngại cho mình, gọi là ngũ cái đó. Trạo cử nè, hôn trầm nè, bất tín nè, phóng dật nè. Phóng dật là cái gì? Buông lung. Người mà ăn nói buông lung, đụng đâu nói bậy đó, không có biết trên dưới, không biết chỗ nào cần nói, chỗ nào nó muốn nói gì nó muốn làm gì làm, đó là đời sống buông lung. Không. Rồi cái thứ năm là gì? Có khi thì người ta gọi là nghi ngờ. Có khi người ta gọi là cái gì? Hối hận. Tại vì khi mà mình bất tín thì cái thứ năm đó là nghi ngờ. Nghi ngờ là gì? Mình không có bao giờ mình việc gì người ta làm, cái gì người ta nói, chúng ta cũng không có cái tin tưởng, mà chúng ta đều có cái nghi ngờ. Hay là có khi thế vô chỗ nghi ngờ là sân hận. Có khi thế vô chỗ này là gì? Hối hận. Cái chỗ hối hận này phải giải thích. Thật ra đó, hối hận là một cái tâm thiện. Mình ăn năn, mình hối hận việc lỗi của mình là cái tâm thiện, cái tâm tốt. Nhưng có nhiều người hối hận để mà vươn lên, nói thôi tôi thấy cái lỗi tôi rồi, bây giờ tôi phải phục thiện, tôi phải cải thiện tôi. Nhưng mà có nhiều người hối hận xong rồi dừng ngay đó, dày dò đau khổ, bức rứt tự trách mà không có chịu đổi thay con người của mình. Nói tôi hối hận quá, tôi làm khổ má tôi, giờ tôi phải chết đi, ví dụ vậy. Thật ra mình hối hận, mình làm khổ má mình là tốt rồi, bây giờ mình phải sống đàng hoàng lại để mình đừng có làm khổ má mình nữa. Hay là nói trời ơi, bao nhiêu năm trời thầy dạy tôi không bao giờ tôi nghe, bây giờ tôi hối hận quá. Có nhớ trong cái kinh Pháp Hoa không? Mấy người con mà không có chịu uống thuốc đó, rồi cha mới đi xa mới gửi cái tin nhắn về nói là cha của ngươi đã chết rồi. Cái phẩm hình như là phẩm đó tên là cái gì? Hình như là phải như Lai Thọ Lượng không? Đó, rồi gửi thuốc. Bây giờ các người con hối hận quá, mình không nghe lời cha mình. Bây giờ cha mình đi rồi, thôi bây giờ mình ráng uống thuốc hết bệnh. Đó, hối hận là vậy đó. Mình hối hận mình không biết nghe lời cha. Nhưng bây giờ chúng ta phải phục thiện, phải cải đổi. Hồi xưa cái thân này mình làm xấu, bây giờ cái thân này nè làm tốt. Hồi xưa cái miệng mình hay nói sai cho người ta, bây giờ không nói nữa. Hai anh em ngày vô trước thế thân đó, cái người em á phỉ báng đại thừa, vậy mà khi mà tỉnh ngộ rồi á, muốn cắt cái lưỡi để mà chuộc cái tội đó, người anh mới khuyên: tại sao em phải cắt cái lưỡi? Em làm như vậy em cũng đâu có hối hận được cái gì đâu. Hồi xưa em dùng cái lưỡi em phỉ báng, bây giờ em dùng cái lưỡi em để ca tụng. Em hãy ca tụng đại thừa và viết những cái lời chú giải nói tội, nghĩa là phát huy cái đại thừa. Cho nên từ đó ngài mới viết sách phát triển truyền bá cái giáo lý đó. Cho nên ngũ cái, tức là năm cái nó ngăn che mình, thì trong đó có nhiều cách để nói lắm. Ví dụ như là bốn cái căn bản là trạo cử, hôn trầm, bất tính, phóng dật. À, cái thứ năm có khi gọi là gì? Giải đãi, làm biếng. Có phải làm biếng là cái mà nó cản trở mình không? Cản trở dữ lắm. Người nào mà lười biếng rồi thì chẳng làm gì được hết. Thí dụ như đây là tôi làm biếng nấu ăn quá thì đói, tôi làm biếng ăn quá thì chết, tôi làm biếng tu quá thì luân hồi khổ đau, tôi làm biếng học thì dốt. Người nào mà làm biếng cái gì thì nó khổ cái đó. Còn người nào siêng phần nào thì người đó được cái lợi đó. Thấy không? Thí dụ mình siêng lễ Phật đi, tiêu trừ nghiệp chướng nè, thuận lợi trên đường tu nè, còn nói gần gũi một chút nữa nè, eo on rồi nó đẹp nè. Thí dụ vậy. Tập thể dục, đứng lên lại xuống, máu huyết lưu thông, ra mồ hôi tốt. Thay vì mình phải trả tiền để đi những cái chỗ mình tập thể dục, ở nhà lễ Phật, vừa thể thao thể dục mà vừa tiêu tội chướng, phải không? Mà vừa có cơ hội để mình quán tưởng từng cái danh hiệu của Phật. Lợi lạc biết bao nhiêu mà sao mình không làm? Đó, mình nói một cái việc lễ Phật thôi. Còn người nào mà siêng năng đọc sách thì sẽ biết được nhiều thứ. Chịu khó học thuộc lòng thì không có quên. Mà trên đời này á, không có một cái gì chúng ta làm mà không có phải có cái sự cố gắng hết. Phải cố gắng mới được, phải không? Nhưng mà chúng ta cố gắng đúng thì chúng ta được cái đúng. Cho nên trong nhà Phật, trong Bát Chánh Đạo gọi cái đó là gì? Chánh tinh tấn. Thí dụ có nhiều người cũng siêng lắm, mà siêng đi kiếm chuyện thiên hạ để kể lại cho người này người kia nghe, đó cũng là một dạng tinh tấn đó, nhưng mà tà tinh tấn. Còn mình siêng năng đi tìm lịch sử Phật, lịch sử Tổ để mình đọc, để mình học hỏi, nói ra các vị Tổ. Hồi nhỏ là phải ghiền mấy cuốn sách mà nói về các Tổ. Cho nên tại sao trong thư viện nhiều sách vậy? Thầy đi sưu tầm lắm, có nhiêu tiền là để dành mua sách hết. Ai cho bao nhiêu tiền là mua sách hết. Thậm chí vừa rồi có chị Phật tử chỉ nói con muốn cúng cho chùa này kia, thầy nói thôi giờ chùa mấy cái đồ đủ rồi, giờ nếu chị phát tâm chị có cái tiền nữa chị mua, chị cúng dường kinh sách đi, Pháp Hòa có cái list này, chị phát tâm chị cúng dường. Cho nên đó, hồi đó bao nhiêu tiền có được là mua sách, mà thấy ở đâu mà có sách mới là thọ được. Mà khổ nổi mình chịu khó mình làm tủ sách mà không ai chịu đọc hết. Cái thì giờ không biết không để làm cái gì. Cho nên nó kháng kinh giả minh Phật chi lý, chịu khó đọc kinh sách thì mới thông được cái lý của Phật. Còn mình không có chịu tụng kinh ngồi thiền niệm Phật thì sức mấy mình được cái chỗ an tịnh. Cho nên đăng Phật chi cảnh, đến cái cảnh giới của Phật. Mà cảnh giới của Phật là cảnh giới gì? Cảnh giới tịch tịnh, vắng lặng. Khi nào mình luôn luôn sống được cái tịch tịnh vắng lặng là mình biết là mình đang ở cảnh giới của Phật đó. Rồi, trừ được ngũ cái phải không? Nguyện chư chúng sanh thường đắc an trụ, bất hoại ngũ thông. Nghĩa là không có mất đi cái ngũ thần thông. Ngũ thần thông là gì? Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông. Chỉ có một cái không giống Phật thôi, mình chưa có lậu tận thông thôi. Phật là có lục thông, phải không? Phật là có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông. Bây giờ nếu mình chứng được ngũ thông là cũng mừng rồi. Mà nếu mình hiểu ngược lại ngũ thông là gì biết không? Ngủ thoải mái. Ngủ không cần phải thức dậy, gọi là ngủ thông đó. Ngủ thông là năm cái thần thông. Thiên nhãn là mình thấy xa nè. Thiên nhãn thông, Devan eyes. Thiên nhĩ thông, Devan ears, nghe thấu suốt hết. Tha tâm thông, biết được tâm người. Thần túc thông, qua lại đi tự tại. Túc mạng thông, biết được quá khứ. Mà thật sự năm cái đó là năm cái rất thiết thực. Mình đừng có nhìn ai với cặp mắt ghét gọi là thiên nhãn thông. Mình luôn luôn biết lắng nghe người là thiên nhĩ thông. Mình hiểu được cái tâm của người, thông cảm cho người là tha tâm thông. Chữ tha là người kia, là người tha tâm là cái tâm của người. Có được cái, mình có được cái hiểu biết về cái tâm của người, mình thông cảm người ta là tha tâm thông. Rồi cái thứ tư là gì? Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông. Thần túc thông là gì? Mình qua lại mọi người không có ngăn ngại. Ví dụ như á, mình ngồi chỗ đó thì cái người mình đang ngồi đó, có cái người đó hợp tới họ ngồi, ngước lên thấy người này mình không ưa, xách gói đi chỗ khác. Cái này là bị hỏng thông rồi đó. Thở thời nhẹ nhàng, nghĩa là cái sự qua lại, mình tiếp xúc với mọi người không có gì ngăn trở ngại hết. Tôi biết anh không ưa tôi, nhưng mà công việc giữa tôi với anh, tôi cần đổi chác với anh. Tôi không có gì trở ngại với anh. Anh có trở ngại với tôi thôi, chứ tôi không có trở ngại với anh. Tại vì trong lòng tôi, anh, tôi không có thấy tôi, anh chưa làm gì tôi ghét, cho nên tôi không có gì mà trở ngại với anh hết. Hay là giữa tôi với anh có vấn đề, nhưng ở trong công việc này không có gì trở ngại hết. Cái đó gọi là gì? Thần túc thông. Chữ thần túc là có đủ cái thần lực dạo đi qua lại. Rồi cái thứ năm là gì? Túc mạng thông, biết được quá khứ. Bây giờ ví dụ như có một người đó họ ở đây hôm nay tánh tình kỳ cục, mình hiểu cô đó, chú đó đã trải qua một cái quá trình đau khổ, cho nên bây giờ cái thay đổi cái cách sống của họ, ví dụ vậy đó. Mình thông, mình biết được cái quá khứ của họ như thế nào để mình có thể cảm thông họ, mình có thể an ủi họ. Đó là ngũ thông. Mà khi mà mình năm cái này mà thông rồi là không có phiền não đó, thì nhất định mình sẽ có được cái thứ sáu là gì? Lậu tận thông. Chữ lậu là phiền não. Lậu tận nghĩa là không còn phiền não. Cho nên hễ mà những cái mà nó tạo cho mình phiền não là gì? Do mình nhìn người, mình nghe người, mình không có cái gì mình thông cảm hết. Cái gì cũng chấp, cũng dính, rồi cũng trách, cũng móc hết. Mà đại chúng cứ nghĩ thử coi cuộc đời này mà tối ngày cứ sống bằng cái tâm mà trách móc, rồi phiền hà, sao vui nổi vậy? Ngày nào từ sáng tới tối cứ ôm cục giận, cục tức, cục trách, cục hờn thì thôi biết bao nhiêu cục, cho nên nổi mục, nổi hột trong người hết. Hiểu không? Hiểu cái chỗ đó không? Gọi là ngũ thông. Nguyện ngã hữu bất hoại ngũ thông, cụ túc ngũ nhãn. Đầy đủ năm mắt. Ngũ nhãn là gì? Nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, Phật nhãn. Gọi là ngũ nhãn. Trong cái bài tụng hướng về kính lại á, sử dụng năm mắt sáu thần thông, hóa hiện ngàn hàng vạn khắp nơi, có mặt một lần trong ba cõi, ra vào tự tại, hóa độ mọi loài, không bỏ một ai, tất cả đều đưa lên bờ, không thối chuyển, ngũ nhãn. Vậy thì khi mà chúng ta dùng cái năm cái thể của chúng ta gọi là ngũ thể đó, chúng ta lại Phật, thì đây là khi chúng ta nguyện lại xuống vậy, thì chúng ta nguyện, nguyện con lìa được ngũ cái, bỏ được năm con đường gọi là ngũ đạo, chứng được ngũ thông, có được ngũ nhãn. Rồi trước khi chấm dứt á, thầy đọc ba câu là thầy thường thực tập cho đại chúng chép xuống. Khi mình lại xuống, mình nguyện thứ nhất, nguyện cho con tiêu vô lượng tội chướng. Tiêu vô lượng tội chướng. Giải vô lượng oan nghiệp. Giải vô lượng oan nghiệp. Cái thứ ba, tập vô lượng phước đức. Khi mà mình lễ xuống đó, trong lúc mà mình hạ cái người mình xuống đó, là bắt đầu mình khởi niệm. Rồi khi mà người mình vừa mọt xuống là trong đầu mình khởi lên: nguyện cho con tiêu vô lượng tội chướng, giải vô lượng oan nghiệp, tập vô lượng phước đức. Đó là một cách. Hoặc là mỗi một lễ mình đọc một câu. Thí dụ như cái lễ thứ nhất: nguyện cho con tiêu vô lượng tội chướng. Rồi lễ thứ hai: nguyện cho con giải vô lượng oan nghiệp. Rồi lễ thứ ba: nguyện cho con tập vô lượng phước đức. Lúc nào lễ Phật thầy cũng đọc ba câu này: xin cho con tiêu vô lượng tội chướng, giải vô lượng oan nghiệp. Tội chướng là hằng ngày mình là sống mình làm thì nhiều khi thế nào mình cũng phạm vào những cái lỗi. Oan nghiệp là gì? Là những cái mình kết oán, kết thù với người ta mà mình không biết, phải không? Mà tội chướng và với oan trái mà nó tiêu thì giống như cái ly vậy nè. Hễ mà còn cái gì trong này không có đựng được cái khác. Cái ly nó phải trống, nó phải đựng được cái khác. Thí dụ bây giờ nói cái ly này nước dơ rồi, bây giờ tôi muốn hứng nước sạch, đổ cái nước dơ này ra mới sạch được, mới hứng được cái nước sạch. Cũng như thế, mình còn nhiều lỗi, còn nhiều oan trái thì, hay là đời sống của chúng ta muốn được cái phước mà không dừng cái tạo nghiệp thì lúc nào nó cũng chặt cứng, thì làm sao phước nó vô được. Cho nên mình đó, đến trước Phật xin Phật phù hộ cho con này kia được. Nhưng hàng ngày đời sống mình có giảm cái tội chưa, giảm lỗi chưa? Nói trời sao con nhiều oan trái quá. Nhưng mà mình nhìn lại cái hàng ngày mình sống, mình nói, mình hành xử, mình có tạo những cái khổ đau cho người khác không? Cái lời nói của mình nghe nó có chát chúa cho người nghe không? Cho nên mình phải giảm được cái đó thì trong lòng nó mới sạch. Tại vì sở dĩ nó lưu xuất ra được từ cái lời nói là vì trong lòng mình có cái đó. Cho nên trong lòng còn cái đó nó thể hiện ra lời nói. Và trong lòng mà sạch rồi thì cái lời nói nó khác. Cho nên tâm tịnh thì còn đâu giấu lỗi lầm. Nhớ không? Tâm mà tịnh thì còn đâu giấu lỗi lầm. Vì cái dấu là do mình nói nó mới dính ra cái dấu. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm. Ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Mình vốn là một đám mây rất thông dong, nhưng tự nhiên mình kẹt lại hết. Thế mình nói thêm về cái chuyện lễ Phật. Cho nên trong Phật Pháp, trong những cái pháp tu, lễ Phật là một pháp tu. Mình có thể tụng kinh nè, mình có thể trì chú nè, mình có thể ngồi thiền nè, mình có thể đi kinh hành nè, mình có thể làm. Nhưng lễ Phật cũng là một pháp. Tại sao? Vì khi mình lễ Phật, thứ nhất bày tỏ lòng cung kính, trang nghiêm thân. Thứ hai, học được cái hạnh của mỗi danh hiệu Phật. Thứ ba là tiêu tội chướng, khởi lòng ăn năn. Cho nên lễ Phật nó sanh ra nhiều cái lợi lắm. Cho nên các vị nào mà được nên sắp xếp thời gian của mình lễ Phật. Hồi đó thầy nhắc mấy chú nhỏ, hôm nào con nhiều bài làm, con không có thời giờ con học, con lên tụng kinh không sao, nhưng ít nhất một ngày đó con phải lên lại Phật ba lại rồi con xuống. Đến nói như vậy đó. Rồi là mấy chú học bài, thầy mấy thầy đó, tối đi học về thầy đều nhắc, nhớ lên lại Phật nha con, nhớ lên ngồi thiền nha. Không tụng kinh cũng không sao, lên ngồi thiền chút. Đâu phải mình ngồi vậy mình thành tiên thành Phật gì. Nhưng mà một ngày con đi học con quá nhiều stress, từ bài vở cho đến mọi việc. Con lên con ngồi đi. Con ngồi 15-20 phút tâm con nó tịnh rồi con xuống con học bài. Và không bao giờ mà thầy quên nhắc cái chuyện đó. Từ mấy chú nhỏ hồi xưa cũng vậy. Đi học về con bài nhiều quá, ok, không sao. Tới giờ đại chúng lên tụng kinh con mặc cái áo tràng lên con lại Phật ba lại rồi con xuống. Cho nên á, lỡ hôm nào mà không có tụng kinh cũng ít nhất cũng có ba lần lễ Phật. Vì đó là cái giờ phút mà chúng ta giao cảm với Phật, để chúng ta cảm nhận được cái gì gọi là cảm ứng đạo giao nan tư nghì. Mà lễ Phật á, tự nhiên cái thân tướng mình á, tại vì khi mình đứng trước Phật á, tay mình chấp nè, thân tướng mình trang nghiêm, thời gian tự nhiên thân tướng mình nó trang nghiêm. Cho nên mình có tiếp xúc với cái thiện cái lành đó, những cái lời lành lời thiện đó, nó chỉnh mình. Thấy không? Đọc Quy Sơn Cảnh Sách coi, đọc thường đọc riết mà nếu lời lẽ của tổ mà nó thấm vô người của mình rồi là tự động những câu đó nó sẽ chỉnh mình hết. Thí dụ mình lỡ mình đi lăng xăng có nhớ lại lời tổ liền: huống nãy đường đường tăng tướng dung mạo khả nghi. Nhìn mình thấy nghi ngờ quá không? Huống nãy đường đường tăng tướng dung mạo khả quan. Huống chi mình đây cũng là một cái người có cái tướng tăng chứ. Tăng tướng mà, tướng của người tu chứ. dung mạo nhìn cũng dễ coi lắm. Lời nào trong Quy Sơn Cảnh Sách cũng đều là những lời rất là hay. Vì vậy mà cái bản văn đó từ xưa đến giờ các chùa Trung Hoa và Việt Nam đều khuyến khích các vị xuất gia phải học thuộc lòng. Mình không thuộc được chữ Hán, mình thuộc chữ Việt, ráng thuộc được một đoạn nào. Sáng lên đọc công phu với chúng, thầy mới nhớ, thầy nói, phải nhắc đại chúng không? Phải phát nguyện trong cái 3 tháng an cư này, con nguyện con thuộc cái gì. Dù không thuộc hết cái bản văn Quy Sơn, ít nhất thuộc cũng được 3 đoạn, hay là thuộc mấy cái bài kệ trong này nè. Không phát nguyện là không làm được, ráng phát nguyện. Rồi có thì giờ thì chỉ viết thơ. Viết thơ là gì? Là một hình thức mình trình bày cho thầy biết sự tu tập của mình trong 1 tháng qua, trong 2 tháng qua, nhất là trong mùa an cư, mình có nhiều thời gian hơn trong sự tu tập. Và trong quá trình mình tu, mình đã kiểm tâm mình như thế nào. Thí dụ này, vừa rồi có một cô đó, cô làm như vậy, con rất là bực, con định nói nhưng mà con đã dừng lại kịp. Đó là kiểm tâm. Và khi mình kiểm được như vậy, mình phải lấy đó là niềm vui, mình viết xuống. Mình viết xuống. Hồi xưa là mình phải đi trình kiến giải, tức là mình phải lên gặp vị thầy của mình, mình trình những cái thấy biết của mình trong cái thời gian tu. Ở bên Làng Mai tới ngày truyền đăng là phải trình kệ kiến giải. Mình đã kiến là thấy, giải là mình tỏ ngộ ra được cái điều gì do trong thời gian mình tu tập. Trình cho các vị thầy. Hồi xưa là người ta đọc cái bài thơ để ta trình kiến giải, cho nên cái chuyện mà ngủ gì ngài Thần Tú viết cái bài kệ trên vách đó, thân bồ là cây bồ đề rồi đó, đó là một hình thức trình kiến giải đó. Thôi mình nghỉ đi, đi tụng kinh. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.